Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 8 tháng 10 năm 2015 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Hoa Kỳ về Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục: theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 5 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi. Tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên, thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng, lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao? Quý vị và các bạn thân mến, khi dạy các môn đệ cách cầu nguyện, Đức Giêsu đã khuyến khích các ông rằng: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Nhưng trong kinh nghiệm thực tế, có lẽ chúng ta đã cầu xin rất nhiều, mà đôi khi chẳng được như ý. Vậy đâu là điều kiện để được hưởng lời hứa của Đức Giêsu? Đức Giêsu ví việc xin ơn Thiên Chúa cũng cụ thể tựa như chuyện một người vì có khách bất ngờ lúc nửa đêm mà buộc phải đến quấy rầy bạn mình. Chi tiết chủ nhà nhượng bộ người bạn đến vay 3 cái bánh không phải vì tình bạn, nhưng để khỏi bị quấy rầy, không có ý nói Thiên Chúa sẽ hành xử như thế, nghĩa là chịu thua sự lèo nhèo của chúng sinh. Ở đây, Đức Giêsu muốn làm nổi bật lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Phàm nhân mà còn xử với nhau như thế, phương chi Thiên Chúa là Cha trên trời, lại chẳng nhậm lời chúng ta cầu xin sao? Tuy nhiên, chúng ta tự hỏi, nếu Thiên Chúa như người cha yêu thương và lo lắng cho con cái mình, thì tại sao chúng ta phải tha thiết kêu xin? Tại sao Thiên Chúa lại muốn như thế? Thiên Chúa chẳng biết những nhu cầu của chúng ta hay sao? Nài nỉ với Thiên Chúa có ý nghĩa gì? Bản văn tin mừng hôm nay sẽ cho chúng ta lời giải đáp. Đức Giêsu nói: Cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao? Như vậy, Đức Giêsu mời gọi chúng ta cầu nguyện, không phải vì Thiên Chúa không biết chúng ta cần gì, hay vì người muốn chúng ta khẩn cầu. Trái lại, Thiên Chúa luôn lắng nghe và biết chúng ta. với lòng yêu thương, người còn ban cho chúng ta hơn cả những gì chúng ta mơ tưởng. Thánh thần là quà tặng tối ưu từ Thiên Chúa. Nhờ đó chúng ta sẽ cảm nhận được sự đồng hành, tình thương và ơn phù trợ của Thiên Chúa trong đời sống. Kiên trì trong cầu nguyện chính là sự biểu lộ đức tin. Hơn nữa, Thánh Phaolô còn cho biết, chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những lời rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa, đấng thấu suốt tâm can, biết Thánh Thần muốn nói gì, vì Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Nhưng Thánh Thần có là lời cầu xin hằng ngày của chúng ta chưa? Chớ gì mỗi chúng ta biết xin, biết tìm và biết gõ cửa Thiên Chúa với thái độ của người gặp khó lúc nửa đêm. Chỉ có tin cậy và phó thác, chỉ có thành tâm và kiên trì, hầu có thể đón nhận Thánh Thần và làm nên một lịch sử nghĩa tình với Thiên Chúa. Amen.
Xin Chúa ban Thánh Thần,
xin Chúa ban Thánh Thần.
Người đến biến đổi chúng con nên những người công chính. Người ra ân huệ của trời là nhịp cầu nối kết tình yêu đất trời.
Tăng phẩm thần linh ban cho nhân gian ôi tuyệt vời cao quý.
Người như ý thơ dệt nên khúc ca, như mẹ hiền yêu dấu con mình.
Anh lửa hồng rưới ấm đêm đông.
Xin Chúa ban Thánh Thần,
xin Chúa ban Thánh Thần.
Người đến biến đổi chúng con nên những người công chính. Người là ân huệ của trời, là nhịp cầu nối kết tình yêu đất trời.
Tăng phẩm thần linh như sương long lanh trên nụ hồng nhỏ bé.
Người cho lớn lên người tỏa ngát hương, thắp ngọn đèn đức mến trong hồn,
tim đàn nào rung hết yêu thương.
Chúa ban Thánh Thần,
xin Chúa ban Thánh Thần.
Người đến biến đổi chúng con nên những người công chính. Người là ân huệ của trời, là nhịp cầu nối kết tình yêu đất trời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Roma. Hài cốt của thánh nữ Teresa và song thân được trưng bày dịp thượng hội đồng giám mục. Suốt trong thời gian thượng hội đồng giám mục thế giới sắp tới về gia đình, hài cốt thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu và song thân sẽ được trưng bày tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma cho các tín hữu kính viếng. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, cha Antonio Sangalli, dòng Cát Minh, phó thỉnh nguyện viên án phong thánh cho song thân thánh nữ Teresa, cho biết hai cốt ba vị thánh sẽ được đặt tại nhà nguyện Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, Salus Populi Romani, ở đền thờ Đức Bà Cả, từ ngày mùng 4 đến 25 tháng 10, là thời gian nhóm thượng hội đồng giám mục thế giới thứ 14 về gia đình. Song thân của thánh nữ Teresa, ông bà chân phước Louis Martin và Zeligore sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh vào sáng Chủ nhật 18 tháng 10 này, vào đầu thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội, một đôi vợ chồng không tử đạo được phong hiển thánh cùng nhau. Thật là một ý nghĩa lớn khi Đức Thánh Cha phong hiển thánh cho hai vị trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Cha Sangali nói, ông bà Louis và Zelie đã chứng tỏ bằng cuộc sống rằng tình yêu vợ chồng là một dụng cụ nên thánh, là con đường dẫn đến sự thánh thiện được hai người cùng nhau thực hiện. Theo tôi, đây là yếu tố quan trọng nhất để lượng định gia đình ngày nay. Có một nhu cầu rất lớn về một linh đạo đơn sơ được thực hiện trong đời sống thường nhật. Cả việc trưng bày thánh tích các vị thánh ấy ở đền thờ Đức Bà Cả cũng có một ý nghĩa đặc biệt, vì trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, mà Đức Thánh Cha Francisco rất tôn kính. Ngài đã cầu xin Đức Mẹ ban nhiều thành quả cho Thượng Hội đồng Giám mục này và cho tất cả các gia đình trên thế giới. Các tín hữu có thể kính viếng thánh tích trong giờ mở cửa bình thường của đền thờ Đức Bà Cả mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 19 giờ tối. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng mỗi người đều có một thiên thần bản mệnh, hãy ngoan ngoãn vâng nghe các ngài. Trong thánh lễ các thiên thần bản mệnh vào sáng ngày mùng 2 tháng 10 tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha nói rằng Thiên Chúa ban cho mỗi người một vị đồng hành, một thiên thần bản mệnh để khuyên nhủ, bảo vệ và nâng đỡ. Bởi thế, chúng ta nên lắng nghe các ngài với một thái độ ngoan ngoãn. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, bằng chứng về sự hiện diện của các thiên thần bản mệnh được tìm thấy ngay trong những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Khi Thiên Chúa đuổi Adam ra khỏi vườn địa đàng, Ngài không bỏ mặc ông tự bươn chải một mình, nhưng sai các thiên thần luôn đồng hành và trợ giúp ông. Như vậy, luôn có sự hiện diện của một đấng thiên liêng mà Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người, không trừ một ai. Thế nên, mỗi người trong chúng ta đều được ban tặng một thiên thần bản mệnh, đấng luôn đồng hành và ở với chúng ta. Ngài là thiên sứ của Đức Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa đã nhắc bảo chúng ta rằng, hãy kính trọng sự hiện diện của các thiên thần. Khi chúng ta làm một điều xấu, chúng ta nghĩ rằng, chỉ mình chúng ta biết. Nhưng thật ra, các thiên thần bản mệnh cũng có mặt ở đó. Bởi thế, hãy lắng nghe các ngài, vì các ngài đang cho chúng ta những lời khuyên bổ ích. Khi chúng ta nhận thấy sự thúc đẩy, hãy làm điều này, hay làm điều kia thì tốt hơn, hay không được làm điều đó. Chúng ta hãy lắng nghe, đừng chống lại các ngài. Thiên thần bản mệnh luôn bảo vệ chúng ta khỏi những điều xấu. Đôi khi chúng ta tưởng rằng chúng ta có thể che giấu rất nhiều điều xấu xa, nhưng những điều ấy cuối cùng cũng bị đưa ra ánh sáng. Khi chúng ta gặp cám dỗ, các thiên thần bản mệnh ở bên cạnh chúng ta giống như một người bạn. Các ngài khuyên nhủ chúng ta, giúp chúng ta nhận ra và chống lại cám dỗ. Các ngài là những người bạn mà chúng ta không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể nghe thấy được. Một ngày nào đó, những người bạn ấy sẽ ở cùng với chúng ta trên nước trời, trong niềm hoan lạc vĩnh cửu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm, đối với các thiên thần bản mệnh, chúng ta chỉ cần một điều này thôi, đó là kính trọng và lắng nghe. Thái độ kính trọng và lắng nghe này được gọi là sự ngoan ngoãn. Là một Kitô hữu chúng ta phải ngoan ngoãn và mở lòng ra với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhưng sự ngoan ngoãn này đã khởi đi ngay khi chúng ta kính trọng và vâng nghe các thiên thần bản mệnh rồi. Để có thể ngoan ngoãn, chúng ta cần phải trở nên nhỏ bé như trẻ thơ. Chúa Giêsu cũng đã từng nói, trẻ em là những người lớn nhất trong nước trời. Các thiên thần bản mệnh là những người bạn đồng hành. Các ngài dạy chúng ta trở nên nhỏ bé khiêm nhường, và chúng ta hãy lắng nghe các ngài như một trẻ thơ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi. Hôm nay, chúng ta hãy tha thiết nài xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn được trở nên ngoan ngoãn, biết lắng nghe tiếng nói của những người bạn đồng hành. Các vị ấy là sứ giả của Thiên Chúa, luôn ở bên cạnh chúng ta và hằng giúp đỡ, che chở chúng ta.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco với các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ Hoa Kỳ về lại Roma. Trả lời cho câu hỏi của phóng viên hãng tin ABC News về cuộc viếng thăm các dì dòng tiểu muội người nghèo và quyền của lương tâm, và quyền đó có bao gồm cả các viên chức chính phủ không, thì Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Tôi không thể lưu ý được mọi trường hợp hiện có về phản đối lương tâm, nhưng tôi có thể nói phản đối lương tâm là một quyền, một phần của mọi quyền. Nó là một quyền, và nếu một người không thể để người khác phản đối lương tâm, họ đã bác bỏ một quyền. Việc phản đối lương tâm phải được đưa vào mọi cơ cấu pháp lý vì nó là một quyền, một nhân quyền. Nếu không, kết cục chúng ta sẽ rơi vào tình huống mình có thể quyết đoán điều gì là quyền, điều gì không, bằng cách nói, quyền này đáng, quyền này không. Nó là một nhân quyền. Tôi luôn luôn xúc động mỗi lần đọc, và tôi đọc nhiều lần lắm, mỗi lần đọc bài ca Roland. Trong đó, mọi người đang ở trên chiến tuyến, và trước mặt họ là giếng rửa tội, và họ buộc phải chọn giữa giếng rửa tội và thanh gươm. Họ buộc phải chọn, họ không được quyền phản đối lương tâm. Nó là một quyền, và nếu ta muốn có hòa bình, ta phải tôn trọng mọi thứ quyền. Nó là một nhân quyền, và nếu viên chức chính phủ nào là con người nhân bản, thì họ đều có quyền này cả. Nó là một nhân quyền. Khi được phóng viên hãng tin Sky News hỏi Đức Thánh Cha nghĩ gì khi Tổng thống Holland công bố việc khởi đầu chiến dịch Pháp oanh kích các căn cứ của ISIS tại Syria, rồi thị trưởng Roma tuyên bố rằng ông đến cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới vì Đức Thánh Cha đã mời ông, thì Đức Thánh Cha cho biết như sau. Tôi sẽ bắt đầu với câu hỏi thứ hai của anh. Tôi không mời thị trưởng Mario. Điều này rõ chứ? Tôi không mời, và tôi có hỏi các người tổ chức, và họ cũng không mời. Ông ấy đến, ông ấy tuyên bố ông là người Công giáo, và ông ấy đến một cách tự phát. Đó là việc đầu tiên. Và bây giờ về chuyện oanh kích. Quả thật, tôi có nghe tin tức vào hôm kia, nhưng chưa đọc về tin này. Tôi không biết nhiều về tình hình. Tôi được nghe Nga đã đưa ra lập trường và chưa rõ về Liên Hiệp Quốc. Tôi thật sự không biết phải nói gì, vì tôi không hiểu rõ trọn vẹn tình hình. Nhưng khi nghe chữ ném bom, chết chóc, máu xương, thì tôi nhắc lại những điều đã nói tại Quốc hội Hoa Kỳ và tại Liên Hiệp Quốc để tránh các điều này. Nhưng tôi không biết, tôi không thể phán đoán tình hình chính trị vì tôi không biết đủ về nó. Trả lời cho phóng viên thông tấn xã Đức DPA về mối liên hệ của Tòa Thánh với Trung Hoa, Đức Thánh Cha nói rằng, nước Trung Hoa là một nước lớn cống hiến cho thế giới một nền văn hóa vĩ đại, rất nhiều điều tốt đẹp. Có lần tôi đã nói trên chuyến bay bay qua Trung Hoa lúc từ Đại Hàn trở về rằng, tôi rất muốn tới Trung Hoa. Tôi yêu mến dân tộc Trung Hoa và tôi hy vọng có thể có những liên hệ tốt đẹp, những liên hệ thật tốt đẹp. Chúng tôi đang liên lạc với nhau, đang nói chuyện với nhau, đang tiến lên với nhau, nhưng đối với tôi, có một người bạn từ một đất nước như Trung Hoa, một nước có rất nhiều văn hóa và có rất nhiều cơ hội để làm việc, quả là một niềm vui. Khi được hỏi mình có mạnh lên không sau chuyến thăm Hoa Kỳ vừa qua, rồi liệu một ngày kia trong giáo hội Công giáo có linh mục phụ nữ hay không, khi Đức Thánh Cha luôn ca ngợi những hoạt động của nữ tu tại Hoa Kỳ, thì Đức Thánh Cha trả lời như sau. Các nữ tu tại Hoa Kỳ đã thực hiện những kỳ công trong lĩnh vực giáo dục, trong lĩnh vực y tế. Dân Hoa Kỳ yêu mến các gì? Tôi không rõ họ yêu mến các linh mục đến đâu, nhưng họ yêu mến các nữ tu, yêu mến lắm. Các gì vĩ đại, các gì là các phụ nữ vĩ đại, thật vĩ đại. Rồi, ai cũng phải theo cộng đoàn của mình, theo luật dòng của mình, nên mới có gì biệt. Nhưng hết thảy đều vĩ đại. Và vì lý do đó, tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải cảm ơn các bạn vì những gì các nữ tu thực hiện. Một vị quan trọng trong chính phủ Hoa Kỳ nói với tôi mấy hôm trước rằng, nền giáo dục con có được con mang ơn các gì hơn hết. Các gì làm việc với người nghèo và trong các bệnh viện. Còn chuyện thứ hai, tôi không biết tôi có thành công hay không. Không, nhưng tôi sợ chính tôi. Sao tôi lại sợ mình? Không biết nữa, nhưng tôi luôn cảm thấy mình yếu đuối theo nghĩa không có sức mạnh, và sức mạnh chỉ là điều thoáng qua, ở đây hôm nay, ngày mai mất dạng. Bạn có dùng sức mạnh để làm điều tốt hay không mới là điều quan trọng. Và Chúa Giê-xu đã định nghĩa sức mạnh. Sức mạnh thật sự là để phục vụ, là để phụng sự, là để thực hiện các phục dịch khiêm tốn nhất. Và tôi vẫn còn đang tiến bộ trên nẻo đường phục vụ này, vì tôi cảm thấy tôi chưa làm được hết những gì tôi nên làm. Đó là cảm thức của tôi về sức mạnh. Thứ ba, về linh mục phụ nữ, điều này không thể thực hiện được. Sau nhiều cuộc thảo luận lâu dài và thấu đáo, sau nhiều suy nghĩ, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã nói rõ như thế. Không phải vì phụ nữ không có khả năng. Các bạn coi mà xem, trong giáo hội, phụ nữ quan trọng hơn nam giới. Vì giáo hội là một phụ nữ. Trong tiếng Ý, người ta gọi La Chiesa, chứ không In Chiesa. Giáo hội là nàng dâu của Chúa Giê-xu Kitô. Và Đức Mẹ thì quan trọng hơn các giáo hoàng, các giám mục và các linh mục nhiều lắm. Tôi phải nhìn nhận rằng chúng ta hơi chậm trễ trong việc khai thác nền thần học về phụ nữ. Chúng ta phải thúc đẩy cho nền thần học này tiến tới. Vâng, điều này đúng. Và cuối cùng, khi được hỏi phải chăng Đức Thánh Cha đã trở thành một vì sao ở Hoa Kỳ, thì Đức Thánh Cha nói rằng, tước hiệu giáo hoàng là đầy tớ của các đầy tớ Thiên Chúa. Tước hiệu này có khác đôi chút với các vì sao. Các vì sao rất đẹp để ngắm. Tôi thích ngắm chúng vào mùa hè khi bầu trời thanh quang. Nhưng vị giáo hoàng thì phải là đầy tớ các đầy tớ của Thiên Chúa. Vâng, trong các phương tiện truyền thông, điều này đang xảy ra, nhưng cũng có một sự thật khác. Biết bao vì sao được ta chứng kiến đã tắt ngấm và rơi rụng, một điều thoáng qua. Mặt khác, làm đầy tớ các đầy tớ của Thiên Chúa thì là một điều không thoáng qua chút nào.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
vị và các bạn thân mến. Trong buổi phát hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết tiếp trong phần một của huấn thị như sau. Sứ vụ vì nước trời. Khi noi gương Đức Giêsu, những người được Thiên Chúa kêu gọi đi theo Người được thánh hiến và được mời gọi tiếp tục sứ vụ của Người trên trần gian. Thật vậy, chính đời sống thánh hiến được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trở thành một sứ vụ. Các người thánh hiến càng để cho mình đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, thì Đức Kitô càng hiện diện và sống động trong lịch sử vì phần rỗi mọi người. Cởi mở trước các nhu cầu của thế giới như chúng hiện diện dưới con mắt Thiên Chúa, họ hướng tới một tương lai trong niềm hy vọng phục sinh, sẵn sàng theo gương Đức Kitô đấng đến giữa chúng ta để chúng ta được sống và sống dồi dào. Sự nhiệt tâm xây dựng nước Thiên Chúa và mang ơn cứu rỗi đến cho anh chị em như thế là một bằng chứng các người thánh hiến thật sự dâng hiến bản thân. Đó là lý do tại sao tất cả mọi nỗ lực canh tân có thể được xem như là một thúc đẩy mới cho sứ vụ loan báo tin mừng. Nhờ sự trợ giúp của Thường Huấn, các người thánh hiến biết chọn lựa trong số những kinh nghiệm thiêng liêng để can đảm quyết định. Những phát biểu của các nghị phụ hội nghị và các bản báo cáo gợi lên niềm cảm phục đối với hoạt động truyền giáo đa dạng của những người thánh hiến. Đặc biệt, chúng tôi ghi nhận giá trị quý báu của công việc tông đồ mà các nữ tu quảng đại đảm trách với một sự phong phú đặc trưng của thiên tài nữ tính. Điều đó đáng được mọi người trân trọng về phía các mục tử cũng như giáo dân. Nhưng con đường họ dẫn thân phải được đào sâu và mở rộng. Bởi vậy, cần có ngay một vài hành động cụ thể, bắt đầu bằng cách mở cho người phụ nữ những cơ hội tham gia những lĩnh vực khác nhau trên mọi bình diện, kể cả tham gia vào tiến trình quyết định. Một lời cảm ơn đặc biệt gửi đến những người đang ở tuyến đầu. Lòng nhiệt thành truyền giáo được chứng thực qua việc vươn tới cách can đảm đến những dân tộc đang trông chờ được nghe công bố tin mừng lần đầu tiên. Có lẽ hơn bao giờ hết, vào thời buổi mà các hội dòng đang trải qua sự sa sút về số lượng, lại thấy nhiều cơ sở được thành lập. Trong khi tìm kiếm trong các dấu chỉ của lịch sử một lời đáp trả cho các chờ mong của nhân loại, vài sáng kiến và liều lĩnh được tin mừng gợi hứng đã thôi thúc các người thánh hiến nam nữ đi đến những nơi khó khăn, dù có phải gặp rủi ro hay hy sinh mạng sống. Trong khi tiến hành những công tác bác ái theo tin mừng với một sự quan tâm mới, nhiều người thánh hiến đến gặp các bệnh nhân để săn sóc họ và những người túng thiếu đủ loại, khổ đau vì những hình thức nghèo khó, cũ cũng như mới. Họ cũng có những đóng góp quan trọng vào những tác vụ khác như lĩnh vực giáo dục nhằm tăng trưởng đức tin qua việc dạy giáo lý, hay ngay cả thực hiện việc tông đồ trong lĩnh vực trí thức. Với giá của những hy sinh và bằng cách cộng tác mật thiết hơn, họ cũng nối dài tiếng nói của giáo hội qua các phương tiện truyền thông nhằm cổ võ sự biến đổi của xã hội. Với một sự lựa chọn xác tín mạnh mẽ, một số đông càng ngày càng gia tăng những người nam nữ thánh hiến đã chọn sống giữa những người bị xã hội loại trừ. Giữa một nhân loại đang chuyển động, nơi đó nhiều người bắt buộc phải di cư. Những người nam nữ đó của tin mừng đi đến những biên cương vì tình yêu Đức Kitô để gần gũi những người nhỏ bé. Sự đóng góp thuần túy thiêng liêng mà các nữ đan sĩ cống hiến cho công cuộc loan báo tin mừng cũng rất có ý nghĩa. Đó là linh hồn và men của hoạt động tông đồ, dành việc đóng góp tích cực lại cho những người có ơn gọi hoạt động tông đồ. Như thế, đời sống họ trở thành một suối nguồn huyền nhiệm cho hoa trái tông đồ và là phúc lành cho cộng đoàn Kitô hữu và toàn thể thế giới. Cuối cùng, quả là thích hợp việc nhắc lại rằng, trong những năm qua, danh sách các chứng nhân đức tin và tình yêu trong đời sống thánh hiến gia tăng cách đáng kể. Các hoàn cảnh khó khăn đòi hỏi không ít người tận hiến, trưng ra một bằng chứng cao độ về tình yêu qua việc trung thành đích thực với nước Thiên Chúa. Được thánh hiến cho Đức Kitô và nhằm phục vụ nước Thiên Chúa, chứng tá của họ về việc bước theo Đức Kitô đã dẫn họ đến tận cây thánh giá. Dầu các cơ hội có thể khác nhau và các hoàn cảnh đổi khác, nhưng động cơ của các tử đạo luôn luôn là một trung thành với Chúa và tin mừng, vì không phải hình khổ làm nên tử đạo, nhưng chính là động cơ. Mở lòng cho Thánh Linh. Chúng ta đang ở vào một thời đại tràn ngập ân huệ của Chúa Thánh Linh với những triển vọng mới. Chiều kích đoàn sủng của các hình thức sống đời thánh hiến khác nhau luôn tăng trưởng và không bao giờ chấm dứt. Khi cộng tác với Thánh Linh, những người thánh hiến chuẩn bị trong giáo hội ngày quang lâm của đấng phải đến, đấng đã là tương lai của nhân loại đang phát triển. Cũng như Đức Maria, người phụ nữ được thánh hiến đầu tiên, đấng nhờ thánh thần và sự tận hiến bản thân đã mang Chúa Kitô đến trong thế giới để cứu chuộc thế giới nhờ tình yêu xả kỷ. Những người thánh hiến vẫn mở lòng cho Thánh Linh ngày hôm nay, được kêu gọi đặt cược tất cả vào đức ái, thực thi lệnh truyền yêu thương thiết thực và cụ thể với mọi người. Có một khế ước sự sống và năng động đặc biệt giữa Chúa Thánh Thần và những người thánh hiến. Vì lý do đó, những người thánh hiến phải mở lòng ra với Thánh Thần sáng tạo, đấng hành động phù hợp với thánh ý Chúa Cha, khi ca ngợi ân sủng được ban cho họ trong Con yêu dấu. Cũng một Thánh Thần ấy chiếu rọi vẻ huy hoàng của mầu nhiệm trên mọi cuộc đời hiến thân vì nước trời và vì đám đông túng thiếu và bị bỏ rơi. Do đó, tương lai của đời sống thánh hiến được giao phó cho năng động của Thánh Linh, tác giả và cũng là đấng ban phát các đoàn sủng trong giáo hội nhằm thấu hiểu và thực hành tin mừng Đức Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 1 của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai ban hành. Kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo trong lần phát tới. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quan lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới khắp sáng ngàn. Con nguyện vinh hiến dâng ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà thôi.
Con xin dâng tấm lòng trung trinh tiết nghĩa theo chân ngài, dưới tình yêu mến không phai, cùng thờ Thiên Chúa hôm mai. Đặt vào tay Chúa tương lai, đời con mãi mãi
bước theo Chúa một đời yêu thương, là hạnh phúc miên thường để con sống thiên thượng. Nguyện đời con trở thành tấm bánh để yên cho đời, sẵn sàng ra khơi tung gieo lời ân phúc.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Thông điệp Sự sống con người do Đức Chân Cước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành hồi tháng 7 năm 1968 thường được xem như một lời kết án về việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo. Có người còn gọi đây là thông điệp của phương pháp ngừa thai tự nhiên. Quả thật, trong thông điệp này, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục không chỉ tiêu cực lên án việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo, Ngài còn nói đến sự cần thiết của sự tiết dục trong đời sống vợ chồng. Đây không chỉ là một phương pháp ngừa thai tự nhiên theo định kỳ, mà là một đòi hỏi thiết yếu của tình yêu vợ chồng đích thực. Tiếc thay, giáo huấn này của Đức Phaolô Đệ Lục đã bị quên lãng để nhường chỗ cho giải pháp dễ dãi là việc ngừa thay bằng những phương pháp nhân tạo. Chúng ta hãy thử so sánh hai thái độ và tìm hiểu những nguyên nhân tại sao con người thời đại chọn lựa các phương pháp nhân tạo hơn là việc tiết dục. Cách đây trên 70 năm, hai nhà khoa học tiếng tâm là Ogino và Knaus đã cùng một lúc khám phá được chu kỳ phong phú tự nhiên nơi người đàn bà. Khám phá này đã dẫn đến việc phát triển một phương pháp ngừa thai, thường được gọi là điều hòa sinh sản bằng những phương pháp tự nhiên, hay phương pháp Ogino-Knaus. Tuy nhiên, cùng một lúc với khám phá trên đây, kỹ nghệ y dược cũng đã đẩy mạnh một kỹ thuật ngừa thai bằng nhiều phương pháp nhân tạo rất hữu hiệu. Các phương pháp nhân tạo này không mấy chốc đã được quảng bá và sử dụng khắp nơi trên thế giới để hạn chế sinh sản. Giữa việc sử dụng các phương pháp nhân tạo và tiết dục định kỳ có những khác biệt sâu xa. Trước hết, về phương diện đạo đức và nhân bản, giữa hai phương pháp có một sự khác biệt rõ rệt. Tiết dục định kỳ gia tăng và củng cố tình yêu vợ chồng. Còn các phương pháp ngừa thai nhân tạo đã ảnh hưởng như thế nào đến đời sống vợ chồng, sức khỏe của gia đình, việc giáo dục con cái và ngay cả tình trạng xã hội? Trên 40 năm qua, điều đó đã được chứng minh một cách rõ ràng. Chúng ta chỉ cần nhìn vào tỷ lệ ly dị, sự đổ vỡ gia đình, nạn phá thai và bao nhiêu tệ nạn xã hội khác. Đây là hậu quả của cuộc sống thiếu trách nhiệm, mà nguyên nhân chính hẳn phải là các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Một khác biệt nền tảng khác giữa hai phương pháp, đó là ảnh hưởng trên sức khỏe thể lý và tâm lý của vợ chồng. Các phương pháp ngừa thai nhân tạo tác hại đến sức khỏe thể lý, nhất là nơi người vợ, như thế nào là điều không thể phủ nhận được. Nhưng quan trọng hơn cả, đó là ảnh hưởng trên tâm lý của vợ chồng. Về mặt tâm lý, người vợ hẳn phải chịu thiệt thòi nhiều hơn cả. Mặc cảm của một người bị sử dụng như một phương tiện để thỏa mãn đòi hỏi của người chồng là điều thường xảy ra nơi người đàn bà. Các phương tiện ngừa thai nhân tạo có thể cất khỏi người đàn bà gánh nặng của việc sinh sản, nhưng lại chồng chất thêm không biết bao nhiêu sức nặng tâm lý lên người đàn bà. Về phía người đàn ông, khi chỉ hành động do thúc đẩy của một bản năng không được kiềm chế, tính ích kỷ gia tăng, và như vậy, nhân cách của con người cũng bị hạ giảm. Và dĩ nhiên, thiếu tự chủ và kiềm chế trong sinh hoạt tính dục, con người khó có thể có được kỷ luật trong những lĩnh vực khác của cuộc sống. Tiết dục vốn là thể hiện của tình yêu vợ chồng đích thực. Một tình yêu biết tôn trọng và hy sinh. một tình yêu biết dâng hiến và đón nhận, một tình yêu có trách nhiệm và trưởng thành. Thông điệp sự sống con người của Đức Phao-lô Đệ Lục không được đón nhận là bởi vì con người thời đại không muốn đi vào con đường hẹp của tiết dục và hy sinh, nhưng chọn lựa con đường dễ dãi của các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Nhiều người tin rằng điều hòa sinh sản bằng các phương pháp nhân tạo, nhất là bằng viên thuốc ngừa thai, có công hiệu chắc chắn và an toàn. Văn minh kỹ thuật ngày càng tiến bộ, vừa gia tăng các tiện nghi vật chất, vừa giam hãm con người trong ích kỷ. Càng có, con người càng muốn có nhiều hơn. Nhu cầu giả tạo ngày càng nhiều hơn. Cuộc săn tìm lạc thú ngày càng mãnh liệt hơn. Từ đó, nhiều nỗi lo sợ cũng phát sinh. Sợ mất công ăn việc làm, sợ mất an toàn trong cuộc sống. Những nỗi lo sợ ngày càng chồng chất khiến con người thời đại, dù có thừa mứa của cải vật chất, vẫn cảm thấy thiếu thốn và không tìm được niềm vui đích thực trong cuộc sống. Trong tâm trạng bất an và ích kỷ đó, một đứa con sinh ra không còn là một hồng ân để đón nhận, mà thường chỉ là một gánh nặng. Như vậy, ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo, đối với nhiều người, có lẽ là phương thế đơn giản và an toàn nhất để tránh có con và gánh nặng cho cuộc sống. Sự phát triển kỹ thuật và gia tăng của cải vật chất làm cho con người thời đại trở thành tự mãn. Có nhiều của cải để nên người hơn. Đó là châm ngôn của con người thời đại. Ngày nay, con người cảm thấy như mình đã làm chủ được thiên nhiên, và như vậy tự cho mình được quyền quy định về các định luật của cuộc sống. Những thử nghiệm và lèo lái trong ngành truyền sinh học hiện tại là một thí dụ điển hình. Con người dần dà đi đến chỗ tự cho mình có quyền làm chủ trên sự sống. Từ đó, cái cảm thức về tính thánh thiên của sự sống cũng vơi đi. Mầu nhiệm của đấng tạo hóa cũng bị khinh thường. Và dĩ nhiên, mối dây liên kết đấng tạo hóa với loài thụ tạo cũng bị chối bỏ. Con người trở thành chúa của chính mình để tự tạo ra một trật tự luân lý riêng cho mình. Hay đúng hơn, không còn phải màng đến bất cứ một thứ trật tự luân lý nào nữa. Ranh giới giữa thiện và ác đã bị xóa bỏ. Việc ngừa thai bằng các phương pháp nhân tạo chỉ là một điển hình phản ánh cái não trạng tự mãn và phi đạo đức của con người thời đại. Dĩ nhiên, có nhiều yếu tố góp phần vào việc phát sinh và nuôi dưỡng cái não trạng tự mãn của con người thời đại. Cùng với các tiện nghi vật chất ngày càng gia tăng, các phương tiện truyền thông cũng ngày càng góp phần vào việc hạ giảm cái khả năng phản tỉnh của con người thời đại. Những lối sống tháo thứ và phóng đãng được các phương tiện truyền thông đề cao, dần dần trở thành chuẩn mực cho con người. Những màn bạo động và dâm ô được khai thác triệt để trên phim ảnh, không thể không ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của con người. Khả năng đối kháng ngày càng yếu kém, khuynh hướng đi tìm cuộc sống dễ dãi ngày càng lớn lên trong tâm thức. Sự tự chế và tiết dục dần dần sẽ không còn chỗ đứng trong quan niệm về nhân cách. Ngoài ra, Ốc tiêu thụ do kinh tế thị trường nuôi dưỡng cũng hạ giảm khả năng tự chế và tiết dục của con người. Tình dục đã chẳng được nhiều người xem như một món hàng để buôn bán và tiêu thụ sao? Khi không còn khả năng tự chế và tiết dục, thì dĩ nhiên tình dục dễ biến thành một món hàng để tiêu thụ và để thỏa mãn đòi hỏi ích kỷ của con người hơn là diễn tả tình yêu đích thực. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xây đến như một ước mơ, cứ ngỡ đã vỡ tan hy vọng, chợt bóng loe anh sao đẹp vụt xa.
Nhưng lung trái tim lành xa, thật ấm áp có tình nguyện mẫn vôi. Ơi bà tràn đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà.
Phúc cho cuộc đời này, mẹ đến viếng thăm lòng chúng con. Thế giới chất chưa bao dao động, thì hãy đến với câu kinh mừng tin.
Hỡi những đứa con nhỏ bé, mẹ chẳng nỡ để con về tay không. Hỡi mẹ tràn đầy ơn phúc, bờ môi con chỉ gắn tin mỗi ngày.
Chiều thiên là nước vương, Thiên Chúa đã ban cho mẹ. Còn chiều thiên ngọc chuối mân côi, mẹ vẫn mong các con từng ngày.
Để tình yêu mẹ sẽ chiến thắng, đẩy lùi bóng đêm tự thần. Để ngày sau mẹ con mình thương phố, chốn cao xanh nơi thành nhà.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thánh Đa Minh thuyết giáo cho ly phái Ambigua, nhưng Ngài thấy vẫn là công giả tràng. Ngài bèn chạy đến cùng Đức Trinh Nữ, quyết van nài mẹ nhậm lời mới thôi. Từ Lu Lu, Ngài vào tận rừng sâu hẻo lánh, lưu lại đó 3 ngày đêm để ăn chay cầu nguyện không ngừng. Khi thánh nhân xuất thần, mẹ Thiên Chúa hiện ra huy hoàng tuyệt mỹ, có 3 nữ hoàng tháp tùng, và mỗi nữ hoàng lại có 50 trinh nữ theo hầu phục dịch. Nữ hoàng thứ nhất cũng như đoàn tùy tùng mặc y phục trắng. Nữ hoàng thứ hai y phục đỏ, nữ hoàng thứ ba mặc một áo dệt bằng vàng sáng chói hơn hết. Đức Trinh Nữ phán, 3 nữ hoàng tiêu biểu cho 3 tràng hạt. 50 trinh nữ tùy tùng mỗi nữ hoàng là 50 kinh kính mừng của mỗi tràng hạt. Màu trắng nhắc lại các màu nhiệm vui, màu đỏ nhắc lại các màu nhiệm thương, và màu vàng đó là các màu nhiệm mừng. Các màu nhiệm nhập thể, giáng sinh, đời sống và khổ nạn của con mẹ, cũng như các màu nhiệm sống lại và lên trời, đều chứa đựng và như khéo léo lồng vào trong kinh kính mừng và kinh lạy cha. Đức Trinh Nữ nói, đó chính là tràng chuỗi mân côi, nghĩa là triều thiên, trong đó mẹ tìm thấy trọn niềm hoan lạc. Con hãy truyền bá khắp nơi lời kinh ấy, và các người lạc giáo sẽ trở lại, các tín hữu sẽ vững tin và sẽ được diễm phúc muôn đời. Được phấn khởi, Thánh Đa Minh vội lui về Toulouse, đi ngay vào nhà thờ. Theo như lời truyền khẩu đó, chuông tự động vang lên inh ỏi. Dân chúng bỡ ngỡ nghe chuông đánh vào giờ khác thường, ồ ạt kéo nhau đến nhà thờ. Thánh Đa Minh lên diễn đàn, nói đến phép công thẳng của Thiên Chúa và ngày phán xét. Để tránh sự chí công đó, chỉ có phương thế chắc chắn là cầu khẩn với mẹ nhân từ. Thánh nhân giải thích kinh Mân Côi và đọc to. Mọi người hưởng ứng lần hạt Mân Côi. Hiệu năng của việc tôn sùng này thật lạ lùng. Trên 100.000 người lạc giáo quy chánh, vô số tội nhân trở về trong một thời gian ngắn ngủi. Quý vị và các bạn thân mến, kinh Mân Côi là hương hỏa tuyệt diệu Thánh Đa Minh đã trối lại cho dòng thuyết giáo. Các hiếu tử của Thánh Phụ đã luôn luôn làm cho di sản vô cùng thánh thiện đó ngày một tăng trưởng. Để cổ động cho việc tôn sùng mẹ Maria, một linh mục dòng này đã biên soạn một tập sách nhỏ trình bày 15 mầu nhiệm chuỗi Mân Côi giúp độc giả suy niệm trong lúc lần hạt đã đem lại nhiều thành tích tốt đẹp. Giáo quyền nước Tây Ban Nha hưởng ứng và phổ biến nhanh, mạnh khắp nước việc đạo đức đầy sáng tạo và linh ứng đó của vị tu sĩ này. Đức Pio thứ 9 tăng cường sự ủng hộ bằng nhiều ân xá cho những giáo dân tích cực tham gia việc tôn sùng mẹ Maria bằng kinh Mân Côi trong tháng 10. Đức Leo thứ 13 phổ cập việc đạo đức này khắp thế giới bằng nhiều thông điệp đề cao việc tôn sùng kinh Mân Côi, bằng sắc lệnh dạy giáo dân lần hạt Mân Côi để ca ngợi, cảm mến và cầu xin với Mẹ Chúa Trời trong tháng 10, và Ngài cũng ban nhiều ân xá và đại xá đặc biệt cho những ai sùng kính kinh Mân Côi. Có thể nói, Đức Trinh Nữ đã long trọng và ân cần mặc nhiên minh nhận tháng 10, tháng Mân Côi, qua 6 lần xuất hiện ở Fatima năm 1917, mà cao điểm là ngày 13 tháng 10. Sự tán đồng của mẹ được minh họa hết sức ngoạn mục và nhấn mạnh đậm nét bằng những phép lạ cả thể vô tiền khoáng hậu. Trong lần hiện ra tháng 10, Đức Mẹ đã xưng, ta là Đức Bà Mân Côi và ban mệnh lệnh lần hạt mỗi ngày. Vì thế, tháng 10 đương nhiên thành tháng Mân Côi Mẹ Maria. Lạy Mẹ yêu dấu, thế là chúng con có hai tháng mẹ trong một năm, hai tháng vô vàn quý giá đối với con cái mẹ. Trước hai tháng đó, thời gian như ngưng động trong sự chờ đợi của các con cái hiếu thảo mẹ. Bây giờ tháng mẹ về, lòng chúng con tràn ngập yêu mến mẹ từng giây, từng phút, yêu mến mẹ trong ý nghĩ, trong lời nói và trong việc làm. Lòng yêu mến đó, chúng con quyết thể hiện bằng mỗi phút giây tận hiến cho mẹ tâm hồn và thể xác. Hàng ngày dâng thánh lễ và rước Chúa sốt sáng hơn. Hàng tuần dự các giờ thánh và hành hương kính Đức Mẹ hằng cứu giúp. Mỗi 3 phút kết hợp với Chúa như thánh nữ Teresa. Chúng con hằng băn khoăn lo lắng cho phần rỗi tha nhân và bất cứ lúc nào. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Tha thiết xin mẹ Mân Côi cho chúng con thể hiện quyết tâm sắc son đó. Amen.
Chiều thiên là nữ vương, Thiên Chúa đã ban cho mẹ. Vòng chiều thiên ngọc chuỗi Mân Côi, mẹ vẫn mong ta còn từng ngày.
Để tình yêu mẹ sẽ chiến thắng, đẩy lùi bóng đêm tử thần, để ngày sau.
cho cuộc đời này. Mẹ đến viếng thăm lòng chúng con. Thế giới chất chưa bao dao động, thì hãy đến với câu kinh mừng kinh.
Hỡi những đứa con nhỏ bé, mẹ chắc nỡ để con về tay không. Hỡi mẹ tràn đầy ân phú, bờ môi con xì gõng xinh mỗi ngày.
Chiều thiên là nữ vương, Thiên Chúa đang ban cho mẹ. Vòng chiều thiên khóc chuỗi mân vui, mẹ vẫn mong giác con từng ngày. Để tình yêu mẹ sẽ chiến thắng, đẩy lùi bóng đêm tư thờ. Để ngày sau mẹ con mình ngưỡng phu, chốn cao xanh nơi thành nhà. Để tình yêu mẹ sẽ chiến thắng, đẩy lùi bóng đêm tư thờ. Để ngày sau mẹ con mình ngưỡng phu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.